nước mắt khóc cho tôi đời có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn đường đời quá khứ một thoáng xa xôi bao nhiêu tội với ngài có những giọt nước mắt khóc cho phận này có những giọt nước mắt khóc đời xót xa phận người yếu đuối bụi cát hư vô xin một lần ăn năn thương con ngài ơi bụi cát hư vô thương con ngài ơi đời con đắm đuối thương con ngài một lần thứ tha con đây ngài ơi trọn đời ăn năn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau. Có một người chăn chiên nọ, ông có một đàn chiên rất lớn, nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả, mà chính ông chăn chúng. Mỗi sáng ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ, và chiều chiều, ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi ông tại sao không bít cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười, và không trả lời vì sao ông để thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua lỗ hổng ấy, và nghĩ đến sự tự do bên ngoài tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua lỗ hổng đó và tiến đến cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hỡi ơi, một con sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn. Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang, nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem về chuồng và băng bó vết thương cho nó, mà không tỏ ra một thái độ giận dữ nào. Người hàng xóm biết chuyện, hỏi tại sao ông không bịt cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời, vì tôi muốn con chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng đến như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Người luôn tha thiết mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Người. Thế nhưng, Người không hề miễn cưỡng, Người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta tự do lựa chọn hay không lựa chọn Người. Và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự lựa chọn sai lầm. Vì tự do luôn đi liền với trách nhiệm. Vì thế, có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ. Nhưng đồng thời, họ có trách nhiệm phải đối đầu với biết bao nguy hiểm mà họ sẽ phải gặp. Hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu cũng phản ảnh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Để con ra đi như thế, là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu, mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ bủa vây, bao gian khó đang chờ đón. Nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ người con ở lại. Người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài, tức là không chia tiền bạc, tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại nhà là rất cao. Nhưng không, một khi nó muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ơn huệ của mình cho nó. Người cha muốn người con sống với mình không chỉ có thân xác, nhưng còn phải có trọn vẹn, cả một trái tim yêu thương một cách tự nguyện. biết rõ Giuđa có ý định nộp mình, và khi thấy giờ đã đến, Đức Giêsu cũng xao xuyến tâm hồn. Nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua, trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh. Chúa Giêsu nhắc nhở công việc mà anh sắp làm một cách tế nhị, đến độ các môn đệ khác cũng không hiểu, để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có đường quay về. Nhưng bấy nhiêu cố gắng cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Giuđa đã ra đi và tâm hồn anh đã ngập tràn bóng tối của Satan. Với thân phận yếu đuối của con người, trong sự tự do, chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàng. Và chúng ta phải trả giá cho sự tự do không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình. Tuy nhiên, đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi, trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta, vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Đấng đã từng tuyên bố, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Hoặc, dù tội của ngươi có đỏ như son, thì ta cũng sẽ làm cho trắng tinh như tuyết. Khi nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa. Ông đã kết liễu đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề. Người con hoang đàng, sau khi ăn tiêu hết tiền bạc, bị người đời vắt bỏ với tấm thân tàn ma dại. Nhưng anh không để cuộc đời của mình cuốn trôi đi theo dòng bão của cuộc đời. Anh tin tưởng vào tình thương của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy, thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và cũng khao khát kêu mời sự đáp trả của chúng con. Nhưng trong tình yêu, Ngài không miễn cưỡng. Ngài luôn tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con có sự sáng suốt để biết chọn lựa con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa. Và khi trót có một chọn lựa sai lầm, xin Ngài cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài để can đảm thực hiện cuộc quay về, cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này, vì với Chúa, tình yêu không bao giờ là điều muộn màng.
Lần anh.